Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi nghe tiếp phần 6 cuốn tự truyện của cố mục sư Nguyễn Văn Bản, Sống bởi đức tin.
Chương 13. Chạy loạn. Chiến tranh Việt Pháp bùng nổ. Tháng 6 năm 1946, quân Pháp chiếm Hải Phòng. Dân chúng tản cư qua Kiến An và Thái Bình. Gia đình của mục sư Huỳnh Kim Luyện và gia đình ông Trần Văn Quân, ông Hà Hữu Quảng và một số tín đồ tản cư về Thượng Trang. Liên xã Bát Trang được lệnh tiêu thổ kháng chiến. Quân Pháp chiếm tỉnh Kiến An và hành quân đến liên xã Bát Trang vào Thượng Trang. Cả xã bị bao vây, dân chúng hoảng sợ. Các con cái chúa chạy đến trốn cả trong nhà thờ. Đồng bào cũng có nhiều người nhanh chân xin vào lánh nạn. Đi càn quét đến nhà thờ Tin Lành, quân Pháp cũng vào lục soát nhưng không bắt bớ một ai. Cuối cùng, chúng rút về căn cứ ở chợ Hoa gần huyện An Lão. Sau ngày Thượng Trang bị vây, có hai du kích xã Vũ Trang đem giấy đến mời tôi ra ủy ban làm việc. Tôi không ngờ đây chính là ngày đầu của gần một năm tôi mất liên lạc với gia đình. Sau khi tôi bị bắt thì ít ngày sau, xã Thượng Trang được lệnh tản cư. Nhà tôi đã phải dắt bốn con còn nhỏ dại cùng với một số các con cái chúa trong hội thánh tản cư đi chợ Yên, Tứ Kỳ. Tôi bị ủy ban gán cho tội liên lạc với quân Pháp. Thật ra quân đội Pháp có vào nhưng thấy đây là nhà thờ nên không lục soát gì, cũng không bắt bớ ai. Nhưng chính vì thế mà tôi bị điều tra. Đêm đầu tiên tôi bị giam ở đình làng Thượng Trang. Sáng sớm hôm sau, hai người du kích lại áp giải tôi đi suốt một ngày đến giao cho công an xã Tiên Lãng, rồi họ trở về. Công an tại đây lấy khẩu cung, điều tra một đêm. Hôm sau lại giải tôi đi tiếp đến Vĩnh Bảo, rồi đem tôi giam ở công an xã Tử Lâm, Thái Bình để điều tra suốt 2 tháng. Họ cố ý ghép cho tôi tội liên lạc với địch là quân Pháp, bắt tôi giải thích tại sao quân Pháp đã ập vào nhà giảng mà lại không bắt bớ ai, và hỏi tôi trong thời gian đó tôi có chỉ điểm hay giao tài liệu gì cho địch không thì phải thành thật khai báo. Tôi vẫn một mực khai thật. Trước sau tôi chỉ là người giảng đạo Tin Lành, không bao giờ có liên lạc với quân Pháp. Nếu chúng có vào nhà thờ mà không bắt bớ ai thì đó là do ơn Chúa che chở bầy chiên của Ngài. Tôi không thể nào giải thích cách khác được. Trong thời gian ở trại giam Tử Lâm, có một việc xảy ra làm tôi vừa mừng vừa sợ. Ở gần hàng rào trại có một lạch nước. Mỗi sáng từ 6 giờ đến 7 giờ, tù nhân được thay phiên nhau ra lạch nước này để rửa mặt. Người này vào rồi thì người kia mới được ra. Khi vừa rửa xong, tôi ngừng lên thì thấy ở tận đằng xa nhà tôi đi lại. Nhận ra tôi, bà ấy rảo bước tiến đến, nhưng tôi vội vàng xua tay thật mạnh. Nhà tôi dừng lại một chút rồi quay vội đi. Tôi thấy nhà tôi đưa tay lên, chắc là gạt nước mắt. Tôi nhìn quanh xem có ai thấy không rồi cũng vội vàng đi vào. Vào trong trại, tôi tìm một góc gục đầu xuống thổn thức, vừa sợ vừa cảm ơn Chúa đã che chở không những cho nhà tôi mà cả cho tôi nữa. Cũng ở trại Tử Lâm, cách đây mấy hôm, vợ một tù nhân không biết làm thế nào mà vào được trại, cũng như nhà tôi khi sáng. Công an bắt được, ghép vào tội do thám, bị bắt giam rồi tra tấn cả vợ lẫn chồng, chết đi sống lại. Mỗi lần nhớ lại cảnh này, tôi không cầm được lòng khi thấy tình thương của Chúa đã cho nhà tôi thấy được tôi, tuy không nói được câu nào nhưng biết tôi bình an sau suốt 2 tháng bặt tin. Biến cố này cũng cho tôi kinh nghiệm được quyền năng che chở lạ lùng của Chúa trong những giờ phút nguy biến. Ở Từ Lâm 2 tháng, họ là giải tôi đến ty công an ở Khánh Lai. Cuộc điều tra lại tái diễn như cũ, nhưng lần này tôi chỉ bị giam ở đây có 1 tháng rưỡi. Cuối cùng, họ xếp tôi vào hàng tình nghi liên lạc với địch, rồi giải đi an trí ở trại giam Vũ Xá. Tôi hết sức cảm ơn Chúa khi biết rằng đến Vũ Xá là tôi có hy vọng được tha trong vòng từ 1 đến 3 năm. Còn nếu bị giải đến trại Tiền Hải thì tối thiểu cũng phải 5 năm. Trong trại, ban ngày chúng tôi phải đi lao động, tối về hội họp, học tập hoặc tổ chức văn nghệ. Vì biết một ít về thuốc nam, tôi được giao công tác y tế cùng với một viên y tá cũng bị bắt vào đây trước tôi. Thế là trạm y tế của trại Vũ Xá có đủ cả đông y lẫn tây y. Ngày nào chúng tôi cũng vào rừng hái lá, đào củ để về nấu thuốc. Cảm sốt, đau bụng, tiêu chảy thì thuốc nam, còn sốt rét thì chích kinning. Anh y tá trưởng ban y tế này trước khi được thả đã truyền lại cho tôi khá nhiều kiến thức tây y của anh. Trước khi chích thuốc phải luộc kim cho kỹ, nếu không có thể làm áp xe, làm sưng. Thuốc kinning không đủ nên anh đã bày tôi hòa tan thuốc viên rồi chích thay vì uống. Cứ mỗi ly nước sôi phải hòa tan bao nhiêu viên kinning rồi chiết ra các chai đường thuốc penicillin cũ để dành dùng dần. Chữa bệnh như thế mà không biết làm sao, nhiều người khỏi bệnh và không ai vì chích mà bị áp xe. Trong thời gian ở trại Vũ Xá, tôi đã có dịp làm chứng cho nhiều người biết Chúa. Hàng mấy trăm người trong trại, đủ mọi thành phần, vừa thường phạm, vừa chính trị phạm. Có những linh mục công giáo, những ông trùm họ đạo và rất đông thuộc thành phần kỳ hào, kỳ mục. Tôi có dịp làm chứng cho nhiều người, kể cả các hương chức, chánh phó tổng, trưởng bạ, lý trưởng. Trong đó có một người quyết định tin Chúa mà tôi còn nhớ tên là ông Nguyễn Văn Khiết, nguyên chánh tổng ở Lão Phú, huyện Kiên Thụy, Kiến An. Trước sau, tôi đã bị giam giữ còn mấy ngày, đúng 1 năm. Mà điều làm tôi đau buồn nhất là họ không hề cho tôi liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, thời gian ở tù lại là thời gian tôi có cơ hội làm chứng, có thêm kinh nghiệm biết Chúa, giúp tôi sống gần Chúa hơn. Trong những ngày ly loạn, dù mất liên lạc với tôi và lo lắng không biết số phận của tôi ra sao, nhưng nhà tôi đã sống những ngày thật can đảm vì trách nhiệm với 4 con còn thơ dại. Xuất thân là con của một công chức sở hỏa xa, từ bé đến lớn sống ở Hà Nội, chưa hề phải vật lộn giữa chợ đời. Nhưng từ ngày lập gia đình với tôi và dâng mình hầu việc Chúa, nhà tôi đã trải qua bao nhiêu năm tháng truân chuyên. Nhưng dù sao, những năm đó vẫn còn có tôi gánh vác một phần. Bây giờ, trong cảnh loạn ly, xa chồng mà phải nuôi 4 con nhỏ dại, thật nếu Đức Chúa Trời không thương xót, thì ai cũng thấy nhà tôi và 4 con khó lòng có thể tồn tại được. Ông Hoàng Kim Thanh đã làm thuốc và giao cho nhà tôi đem bán ở chợ Yên, phủ Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, cách Thượng Trang 20 cây số. Không phải là dân buôn bán nên nhà tôi rất ngại phải ra ngồi ngoài chợ, nhưng đã đến nước này túng thế cũng phải liều. Thuốc men để cả trên một cái mẹt, thuốc đau bụng, nhức đầu, sốt rét, thuốc nam, thuốc tây có cả. Bán thuốc mà lúc nào nhà tôi cũng đội cái nón lá sùm sụp vì xấu hổ. Nhưng có điều lạ là Chúa cho bán rất đắt. Người ta đồn thuốc của bà Lan đội nón công hiệu lắm. Ông Thanh làm thuốc không kịp bán, chính nhà tôi cũng phải ngạc nhiên. Nhờ đó, Chúa đã nuôi 5 mẹ con qua những tháng ngày đầy biến động để chờ đợi, dò tìm tin tức của tôi. Sau 1 năm xa cách gia đình, đến tháng 6 năm 1948, tôi được thả về. Sau khi bắt liên lạc được với nhà tôi và các con, chúng tôi lại dắt díu nhau chạy đến chợ Đông Năm thuộc tỉnh Thái Bình. Chúng tôi thuê một căn nhà lá ở ngã tư An Lễ để sống tạm, chờ xem thời cuộc xoay chuyển thế nào. Bây giờ đến lượt tôi lấy thuốc của ông Vũ Văn An, nhà thuốc Thuận Thiên Đường, về bán, kiêm thêm nghề y tá bất đắc dĩ. Nhà tôi mua một cái xa và mấy ký cửi về để kéo thành sợi, bán kiếm chút tiền lời. Nhưng việc làm càng ngày càng khó khăn, chúng tôi thấy không thỏa lòng và biết không thể tiếp tục sống mãi như thế này. Chúng tôi tha thiết cầu nguyện, xin Chúa dẫn dắt để có thể biết xoay sở làm sao. Một hôm tôi bỗng gặp một người làng ở chợ Trực Nội, vẫn gọi là anh Ba Béo. Anh đi buôn hàng chuyến về làng tự nhiên. Mừng quá, tôi hỏi thăm tình hình ở quê nhà và việc làm ăn buôn bán của anh. Anh cho biết ở làng tự nhiên bây giờ cũng có nhiều người đi buôn bán rất khá, cứ đem thuốc men ở thành về, rồi lại mua thổ sản ở tự nhiên, đem ra thành phố bán có lời, nhưng nếu bị bắt thì mất hết. Tôi không có ý đi buôn, nhưng chỉ muốn biết đường đi nước bước để làm thế nào có thể về làng. Anh cho biết sẽ đi mua hàng vài bữa. Nếu muốn về, anh sẽ dắt đi, nhưng phải xin giấy đi đường ở xã. Chú tôi cầu nguyện, rồi đến xã an lễ làm đơn xin giấy. Chú cho mọi việc dễ dàng một cách không ngờ. Chúng tôi chuẩn bị bán hết thuốc men, khung cửi, vật dụng, thu gom hành lý và mấy túi sách, rồi theo anh Ba Béo về làng tự nhiên. Từ An Lễ, chúng tôi phải đi đò hết một ngày, một đêm, đến ga Hưng Yên, bên bờ sông Hồng, và từ đây phải đi đò dọc, ngược sông Hồng về phía Hà Nội. Dọc hai bên bờ sông, cách từng quãng vài cây số, lại có bốt gác của quân đội Pháp canh phòng rất nghiêm ngặt. Vì vậy, chúng tôi phải chờ trời tối mới xuống đò. Lái đò phải kéo dây dọc theo bờ sông, đến gần chỗ có bốt gác, lại phải chèo thuyền tránh qua bờ bên kia. Sau đó, tiếp tục kéo đi cho đến bốt gác kế tiếp. Cứ thế, chuyến đò dọc thật vất vả, vì cứ phải băng qua sông, tránh đồn đến 3-4 lần. Sông Hồng rộng đến 2 cây số, nước chảy xiết, con đò lại chở đến 30 người chen chúc. Thật là một chuyến đò đầy bất trắc, sơ sẩy có thể bị chìm dưới dòng sông chảy xiết. Còn nếu bị lính trong đồn phát giác, cũng có thể bị bắn. Mọi người đều căng thẳng, không ai nói chuyện hoặc gây nên một tiếng động nào, nhất là lúc đến gần đồn bót. 1 giờ sáng, thuyền đến bãi Bồ Đầu an toàn, chỗ này cách Hoàn Dương 10 cây số. Thật cảm ơn Chúa, phần nhiều hành khách ở các làng gần đó chỉ đi bộ 5-7 cây số là đến nơi. Riêng gia đình tôi 6 người với 2 người bạn về tự nhiên phải đi quãng đường xa nhất 24 cây số. Hai vợ chồng tôi phải cõng 2 con nhỏ, tay mang túi sách, 2 con lớn 9-10 tuổi phải đeo 2 bị. Quãng đi, quãng chạy suốt từ 1 giờ khuya đến 6 giờ sáng thì về đến làng. Đến nơi nhìn thấy cảnh làng xã hoang tàn, đổ nát, rồi nghe kể lại những biến cố đã xảy ra ở quê nhà, lòng tôi thật là ngao ngán. Năm 1945, liên tiếp trong 3 tháng, gia đình tôi mất 3 người. Tháng 3 chú Khoa qua đời, tháng 4 mẹ tôi mất, và tháng 5 thì cha tôi cũng qua đời. Thấy cảnh nhà như thế và cuộc sống thập phần khó khăn, tôi hỏi thăm các em xem, nếu chúng tôi và 4 cháu về đây sinh sống thì liệu có được không? Các em tôi cho biết đây là vùng hội tè, không yên ổn gì. Cứ ít ngày quân Pháp lại kéo về ruồng bố, xét hỏi, bắt bớ lôi thôi lắm. Nếu anh chị muốn ở lại thì phải lên đồn trình, mà đã trình rồi thì không đi đâu được. Sau mấy ngày thiếu ăn, thiếu ngủ, tôi mệt quá nằm thiếp đi. Nhưng chỉ mới chợp mắt thì nghe tiếng súng nổ. Tôi nhòm dậy, mấy đứa cháu chạy ra xem, rồi về cho biết lính Pháp đông lắm, đang bố ráp ở phía bờ đê. Tôi cầu nguyện rồi suy nghĩ, cung cách này chắc không thể ở lại được. Phải đi Hà Nội để liên lạc với Hội Thánh, tìm cơ hội hầu việc Chúa. Tôi hỏi thủ tục về Hà Nội. Các em cho biết phải lên đồn xin giấy, nếu họ cho đi thì mới được. Ở đây nhiều người đi buôn cũng đều phải xin giấy ở đồn cả. 3 giờ sáng hôm sau, cả nhà thức dậy, sắp đặt để đi chợ Rằm. 2 con lớn đi bộ được, vợ chồng xách hành lý, còn 2 con nhỏ phải nhờ chú Nhem là chồng cô Mạch gánh ở 2 bên thúng. 7 giờ sáng, tôi vào xin giấy ở đồn Thanh Trì. Viên sĩ quan người Pháp có thông ngôn, hỏi tôi làm nghề gì mà về Hà Nội. Tôi bảo là truyền đạo Tin Lành, bây giờ phải về nhà thờ Tin Lành ở Hà Nội. Thế là ông ta cho ngay. Nhưng quãng đường từ đồn về đến Văn Điển còn 20 cây số nữa. Đi bộ suốt 5-6 tiếng đồng hồ đến ga Văn Điển, chúng tôi ở lại ăn uống nghỉ mệt, còn 10 cây số nữa đón ô tô đến ngã tư Cống Vọng. Xuống xe, chúng tôi lên xe điện qua hồ Hoàn Kiếm đến đầu phố Hàng Gai cho các con ăn phở. Người chủ tiệm nhìn chúng tôi đùm đề lếch thếch thì biết ngay, hỏi ông bà mới hồi cư. Về đến nhà thờ Hà Nội, chúng tôi gặp lại nhiều tôi tớ Chúa, ông bà chủ nhiệm Lê Văn Thái, ông bà mục sư Đê, hai cụ Tôn Thất Thủy, ông bà Hà Hữu Quảng. Chúng tôi được sắp xếp một phòng ở tạm, cũng được địa hạt giúp cho một số phẩm vật cứu tế. Sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 1948, tôi được gặp lại nhiều con cái Chúa ở Hội Thánh Hà Nội. Thật vui mừng vì sau những năm tháng loạn ly lại gặp được nhau là do ơn Chúa. Tuy nhiên, một điều làm chúng tôi rất buồn là về Hà Nội, chúng tôi không còn được gặp lại ông bà ngoại các cháu. Nghe nói trong những năm chiến tranh, ông với dì Nghệ và cậu Đồng, cậu Phước đã tản cư về Thanh Hóa và từ đó bặt vô âm tín. Trong thời gian chờ tình hình ổn định hơn, tôi được sắp xếp cùng với ông Sĩ phụ trách phòng đọc sách ở nhà thờ Hà Nội như thời gian trước chiến tranh. Bắt đầu từ tháng 8, 1948, tôi và ông Sĩ làm việc ở phòng đọc sách Hội Thánh Hà Nội ở số 2 phố Ngõ Trạm, vẫn gọi là nhà thờ Hàng Gia. Ngày nào cũng có nhiều người vào xem sách, hỏi đạo, và chúng tôi thường có dịp làm chứng cắt nghĩa về con đường cứu rỗi cho đồng bào. Chúng tôi biếu họ các sách chứng đạo, cũng giới thiệu cho họ đọc Kinh Thánh. Nhiều người đã bằng lòng tin và cầu nguyện tiếp nhận Chúa ngay trong phòng đọc sách. Một trong những người tiếp nhận Chúa trong thời gian này là bà Vũ Đức An. Bà đã dắt cả ba con cùng tin Chúa và trung tín vững vàng cho đến ngày hôm nay. Trong thời gian hầu việc Chúa ở phòng sách Hà Nội, Chúa đã cho gia đình tôi có thêm một gái, con Dung, là 5 con. Đến tháng 3 năm 1950, chúng tôi được bổ nhiệm đi Nam Định. Dù ở thành phố này, không khí chiến tranh vẫn còn rất nặng nề. Đây cũng là giai đoạn cuối cùng chúng tôi hầu việc Chúa ở miền Bắc, cho đến ngày Hiệp định Đình Chiến ký tại Geneva vào tháng 7 năm 1954 chia đôi đất nước. Chương 14. Đi Nam Định. Chiến tranh chống Pháp vẫn tiếp diễn và chúng tôi không thể đi Nam Định bằng đường bộ hay đường thủy. Dù từ Hà Nội đi Nam Định chỉ có 90 cây số, phương tiện duy nhất là đường hàng không. Máy bay hạ cánh xuống phi trường Nam Định tuy còn sử dụng được nhưng không giấu nổi vẻ hoang tàn. Nhà thờ Nam Định khá lớn, ở gần chợ Rồng, trên một khuôn viên rộng rãi có dậu xi măng bao quanh, với tư thất 4 phòng và một dãy nhà kho ở bên hông nhà thờ. Phía trong, giáp ranh với nhà thờ là khu trường tàu bị bom đổ nát tan hoang, trông thật thê lương. Nhưng khu nhà thờ thì vẫn còn đứng vững. Tuy cửa nẻo đã hư sập cả và cỏ cao lút đầu mọc vào tận trong nhà thờ. Thời gian đầu, chúng tôi phải ở tạm bên khu nhà của ông bà giáo sĩ Jackson ở phố Bến Đồng. Sau một tháng tu bổ, dọn dẹp, chúng tôi dọn đến ở nhà thờ số 57, đường Dufran, Saint Clair. Tín đồ nghe nói chúng tôi đến và nhà thờ đã mở cửa, thì từ nhiều nơi lục tục trở về. Tuy vậy, thành phố vẫn nặng, không khí chiến tranh. Mới 5 giờ chiều là đường phố đã vắng tanh vắng ngắt. Tháng nào cũng có đôi ba lần súng nổ vào ban đêm ngay trong thành phố. Đến sáng lại thấy có xác chết ngoài phố chợ chưa kịp thu dọn. Suốt trong những ngày chiến tranh, mỗi khi súng nổ, hộ bắp tem trên nhà thờ trở thành hầm trú ẩn của gia đình chúng tôi. Tường, mái nhà thờ cứ phải sửa luôn vì đạn bích kích pháo. Tuy nhiên, dần dần tình hình an ninh khá hơn, nhất là 2 năm sau, từ 1952 đến 1954. Hội Thánh cũng càng ngày càng đông đúc hơn, đi đến chỗ tự trị, tự lập. Nhưng, cũng như tất cả những hội thánh Những nơi khác tôi đã trải qua, tôi chỉ ở đó trong những ngày sóng gió. Khi bão tố tạm ngưng, Chúa lại đưa tôi vào một cơn bão khác. Ngày 28 tháng 5 năm 1954, quân Pháp rút khỏi Nam Định. Tình hình bỗng nhiên trở nên rối loạn. Người ta thu xếp bỏ về quê. Nhiều người bán nhà bán cửa để lên Hà Nội. Cảnh chạy loạn của những năm chiến tranh lại tái diễn. Đoạn đường từ Nam Định đi Hà Nội hầu như không còn lưu thông được vì bị đặt mìn. Nam Định có khoảng 6 chiếc xe đỏ lớn thì bị mìn hết 4, chỉ còn 2 chiếc chạy được. Xe lô, xe nhỏ còn 10 chiếc thì mỗi ngày cả nghìn người giành nhau đi. Quân đội Pháp dùng 4 máy bay vận tải để chuyên chở binh lính, nhân viên và gia đình đi Hà Nội. Các con cái Chúa trong hội thánh hầu hết đều có kinh nghiệm tản cư, nên họ đã chuẩn bị ra đi bằng mọi phương tiện. Chỉ còn vài gia đình ở lại. Trong tình hình đó, chúng tôi cầu nguyện và quyết định ra đi. Chiều 29 tháng 5, một tín hữu trong hội thánh, chúng tôi gọi là cậu Lộc, đến cho chúng tôi biết có một xe vận tải chở than cho cậu và ông Vụ, còn trống nửa xe, sẽ đi vào sáng 30 tháng 5. Nếu tôi có muốn chở gì, thì có thể đi và chịu nửa cước phí. Tôi đồng ý và dặn cậu cho đem xe đến. Một lát sau, cậu Lâm ghé lại báo tin có máy bay nhà binh đi Hà Nội. Tôi hỏi có thể cho nhà tôi và các cháu đi được không? Cậu bảo, được, cháu phụ trách an ninh ở phi trường. Sáng mai, bà và các em cứ ra sân bay, cháu sẽ dẫn vào, đến lượt là đi. Thế là chú đã lo liệu mọi sự. Tối hôm đó, cả nhà ăn uống qua quýt rồi nỗ lực thu xếp để lại một lần nữa tản cư. Khoảng 10 giờ đêm, con chó mực sủa ran ở phía sau nhà thờ. Bằng là con trai lớn của chúng tôi đi ra, thấy có bóng người rình ở dãy nhà kho nên la lên rồi chạy vào nhà đóng cửa lại. Tôi phải kêu lớn qua lỗ khóa, báo cho bốt gác trên trạm biến điện bên kia đường biết có người lạ đột nhập khu nhà thờ. Người lính gác bảo chính đoàn rọi đèn pin và bắn dọa một loạt đạn. Mọi sự lại yên tĩnh cho đến sáng. Hôm sau, cả nhà họp lại cầu nguyện, rồi nhà tôi và 6 con âm thầm gọi xe ra phi trường. Mình tôi ở lại, chờ xe hàng tới để gửi hành lý. 8 giờ rưỡi, xe đến, ông tài xế giao hẹn với tôi. Nếu xe của tôi chiều nay về đến Hà Nội, thì tôi sẽ chở hàng của ông đến Hội Thánh Tin Lành số 2, phố Ngõ Trạm. Nhưng nếu gặp rủi ro, thì ông có chịu không? Chúng tôi làm ăn về lâu về dài nên cẩn thận lắm. Đồ vật của Chúa nên chúng tôi mới chở. Tôi bảo, được, ông cứ chở đi. Nhưng tôi tin là Chúa sẽ cho đến Hà Nội an toàn. Xếp đồ xong, ông chấp sự đễ ở gần bên nhà thờ chạy qua, hỏi mọi việc xong chưa. Tôi bảo, xong rồi. Rồi giao cho ông chìa khóa nhà thờ và tư thất. Vừa lúc đó, ông bà Bảo, chủ tiệm giày nhà vàng, đem cô con gái duy nhất là cô Tiến đến gửi. Ông bà cho cháu đi cùng lên Hà Nội. Tình hình lộn xộn quá, cháu ở đây không tiện. Khi nào yên, chúng tôi sẽ báo cho ông bà biết và lên đón cháu về. Tôi bảo, thế thì bà đưa cô ra phi trường ngay đi. Nhà tôi và các cháu còn ở ngoài đó. Thu xếp xong, xe hàng đã chạy. Còn lại một mình, nhìn đồng hồ đã thấy 11 giờ. Ra bến xem có còn đi được không. Con chó mực chạy theo. Đây là con chó đen tuyền từ đầu đến chân, rất to và rất khôn, bắt chuột giỏi, đến nỗi cả khu nhà thờ không còn một con chuột nào. Thế cả nhà ra đi, còn một mình tôi cũng đi nốt, con chó cuống quýt sợ hãi, trông thật tội nghiệp. Tôi giao nó cho ông để, rồi đi, quyết định rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ nuôi một con chó nào nữa, vì biết nếu còn hầu việc Chúa trong đất nước loạn lạc này, tôi sẽ lại phải chịu thắt ruột mà bỏ lại những con vật trung thành như thế này mỗi lần rời nhiệm sở. Bến xe gần nhà thờ chỉ có mấy chiếc chở hành khách mà chiếc nào cũng đầy nghẹt người. Tôi thầm nghĩ, thế này thì làm sao đi được? Tôi cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt rồi ra đứng một bên cột đèn quan sát quang cảnh bến xe. Một chiếc xe lô chờ tới, tôi đưa tay ra vẫy. Tài xế đưa một ngón tay, tôi gật đầu, xe ngừng lại, Ông ta nói lớn, một chỗ thôi mà không chở hành lý đâu. Tôi lên xe, bác Tài bảo, ông may mắn lắm đấy, thật là trời phù hộ ông. Tôi hỏi, sao bác biết trời phù hộ tôi? Bác Tài nói tiếp, sao không biết? Từ đằng kia lại đây có hai ông, một bà, cũng có một mình, nhưng xách vali to quá, làm sao chở được. Người đi đông thế này, ông vẫn còn đi được, thì trời dành chỗ cho ông chứ gì. Tôi bảo, nếu bác Tài tin là trời phù hộ tôi, thì chắc chắn chiều nay xe này đến Hà Nội an toàn. Mọi người trên xe đều thấy phấn khởi và an lòng. Và quả thật vậy, 4 giờ chiều, chúng tôi đến nơi an toàn. Dù rằng trên quãng đường chỉ có 90 cây số mà hàng mấy chục xác xe đủ loại bị trúng mìn nằm ngổn ngang dọc theo quốc lộ. Nửa giờ sau, xe hàng cũng tới, mọi người ra giúp khiêng đồ vào. Tôi cứ thầm cảm tạ Chúa vì sự che chở giữ gìn lạ lùng của Ngài.
Những lúc đau thương tâm hồn, muốn hương mây sầu buồn, biết bao thứ thánh lo buồn khiến cho lệ tuôn. Đến với Giê-xu muôn đời, chính chỗ tôi nghỉ ngơi, Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi. Lòng Ngài là nơi tôi nương, trong đời dòng tố sông cuốn, trong hồi gian khó thiếu thốn, trong lúc cô đơn tôi núp trong Giê-xu luôn. Tay Chúa phù che ban ơn, tôi biết không chi ngăn tôi xa Chúa yêu thương. Những lúc nguy nan trong đời, nước mắt âm thầm rơi, có nơi nương náu tuyệt vời chính Giê-xu tôi. Lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn Giê-xu tình thương. Lúc đau thương tâm hồn, muốn hương mây sầu buồn, biết bao thứ thánh lo buồn khiến cho lệ tuôn. Đến với Giê-xu muôn đời, chính chỗ tôi nghỉ ngơi, Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi. Những lúc nguy nan trong đời, nước mắt âm thầm rơi, có nơi nương náu tuyệt vời chính Giê-xu tôi. Lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn Giê-xu tình thương.